Hồng Liên Bảo Giám, chương 508, Cự Xì Kình, góc truyện audio.com. Cự Xì Kình ở trong nước dĩ nhiên mau hơn chiến hạm chút, dù ngang hàng thì Cự Xì Kình có bản lĩnh tăng tốc cự ly ngắn, nếu bị nó quân lấy coi như hạm đội xui. Tô Kính không lo chút nào, Cự Xì Kình ở trong mắt của hắn chỉ là con mồi tạm được, mất chút chiến hạm để có được nó cũng đáng giá. Xương Cự Xì Kình có thể chế tạo phù tiễn mạnh nhất cho đại tiễn sư sử dụng. Răng của Cự Xì Kình có thể trực tiếp luyện chế thần binh lợi khí. Tóm lại cả người Cự Xì Kình là bảo bối, Tô Kính chú trọng nhất là dầu cá voi phong phú trong người nó. Cự Xì Kình dài trăm trượng, hàm lượng dầu cá voi rất cao, một miếng nhỏ cỡ móng tay có thể cho người ta nửa tháng không cần lăn cơm. Đây là một trong những thức ăn cao cấp nhất ở thế giới này, dù không có trang bị không gian cất chứa cũng không bị hư. Dầu cá voi của Cự Xì Kình này rất tinh khiết, nếu dùng để đốt thì lượng một thước vuông đốt mấy năm cũng không tắt. Nếu phối hợp dầu trơn cao cấp khác luyện hóa thành quân lương tốt nhất cho binh lính bổ sung chân khí. Săn giết khoảng 100 con Cự Xì Kình là đủ hậu cần cho đại quân trăm vạn. Đáng tiếc Cự Xì Kình là loại yêu thú sống một mình, một con Cự Xì Kình khi chưa động dục trong vòng ngàn dặm không có con thứ hai. Cự Xì Kình rất hung bạo, người lạ chớ tới gần. Bên Tô Kính đã thấy Cự Xì Kình, người trên chiến hạm siêu hưng phấn. Quan chỉ huy chiến hạm rất sáng suốt, bọn họ hiểu rõ Tô Kính muốn thấy năng lực phán đoán địch của họ chứ không phải ùa lên như ong vỡ tổ. Hai tiềm long hạm từ vị trí đầu hạm thả ra 80 chiến hạm bay nhỏ. Đây là chiến hạm loại nhỏ nhất, chỉ có 6 người cưỡi, phần đầu lớn hơn gấp đôi so với máy bay chiến đấu hạng năng trên trái đất. Loại chiến hạm bay này Tô Kính dùng như máy bay oanh kích chiến đấu trên trời thì chỉ có nước bị cường giả kim đan hành. Chiến hạm 6 người bay lên chớp mắt đến gần khu vực biển Cự Xì Kình. Hạm bay 6 người trừ có trận pháp để bay ra còn tiêu hao lực lượng thần thức của người điều khiển. Tiêu hao ngọc thạch và tiêu hao thần thức quyết định loại chiến hạm bay này chỉ có thể chiến đấu trong vòng 4 canh giờ. Đây là phương án tối ưu, ít nhất luyện khí sĩ tiên thiên kỳ khống chế hạm bay này, Tô Kính không tìm ra thiết kế nào thích hợp hơn nữa. 4 canh giờ bằng 8 tiếng, tức là thứ này có thể lấy cự ly bay 3 tiếng làm bán kính tác chiến, để lại 2 tiếng chiến đấu, 3 tiếng bay về. Vượt qua thời gian này dù chưa hao hết ngọc thạch thì 4 luyện khí sĩ chịu trách nhiệm khống chế trận pháp cũng sẽ tan vỡ. Chiến hạm bay nhỏ quanh quần trên biển, tiềm long hạm ở bên dưới không dám đến gần. Cự Xì Kình trừ thần thức dò xét còn có thể bắn sóng âm dò mục tiêu trong biển. Cự Xì Kình không phát hiện thiên không phi hạm được, nhưng nếu tiềm long hạm gần sát sẽ bị nhận ra ngay. Nếu bị phát hiện tiềm long hạm hoặc là cá chết lưới rách chiến đấu, hoặc di động lên mặt biển tìm kiếm bảo vệ, ở dưới nước không trốn thoát được. Yêu thuật thủy hệ của Cự Xì Kình có uy lực lớn, phạm vi rộng, sẽ tiêu đời. Tiềm long hạm vòng qua hai bên, trong thuyền nhỏ bảo vệ phi xà hạm có hai chiếc sông lên ném xuống 6 cột sắt lớn ở mé thuyền. Thuốc nổ trong thế giới này siêu nguy hiểm, không thể lợi dụng, nhưng trong cột sắt của Tô Kính không chứa thuốc nổ mà là trận pháp trồng chất ra thuật đạo. Dùng bất cứ dụng cụ gì bắn nó ra đều rất nguy hiểm, ném vào nước sâu. Góc truyện audio.com thì an toàn, hai chiến hạm ném 6 cây cột sắt xuống liền tăng tốc thoát khỏi. Hạm đội ở phía sau đã đến gần. Sau khi cột sắt được ném xuống, Cự Xì Kình không biết đó là gì, há mồm táp, hàm răng sắc bén chưa kịp siết thì cột sắt chui vào miệng nó nổ tung, máu tung tóe. Tô Kính thấy cột sắt nổ trong miệng Cự Xì Kình nhưng không nổ nát đầu nó, phòng chừng chỉ bị thương ngoài da. Bình thường thôi, cột sắt vốn dùng để đối phương tạo vật nhân loại giống tiềm long hạm, miệng Cự Xì Kình đã cắn chết nhiều yêu thú cường đại, mỗi yêu thú trước khi bị ăn sẽ dãy giụa. Nếu một cây cột sắt giải quyết được nó thì Cự Xì Kình đã không xưng bá tại khu vực gần biển. Còn dư 5 cột sắt nổ bên cạnh Cự Xì Kình, làm nó bị thương ngoài da. Mảnh sắt nhỏ chứa kịch độc vốn dành cho việc cắm vào chiến hạm dưới nước sát thương nhân viên trong hạm. Cự Xì Kình kháng độc cao không hợp lẽ thường, chảy ra máu có màu lam, không có dấu hiệu trúng độc. Độc tố trên mảnh sắt nhỏ chớp mắt bị trung hòa, nhưng cột sắt nổ trong miệng làm Cự Xì Kình khó thở phải trồi lên mặt biển. Tính cách Cự Xì Kình vốn táo bạo, bị đồ vật lạ nổ bị thương miệng, nó bức bối quẫy người. Lấy thân thể của nó làm trung tâm sóng lan khuếch tán ra ngoài, khoảnh khắc Cự Xì Kình nổi lên như có quả bom khổng lồ nỏ tung dưới nước. Nơi Cự Xì Kình náo thân đã thành mảng chân không lớn. Sau đó nước biển nhanh chóng tràn vào phát ra tiếng nổ trầm đục. Nếu tiềm long hạm nhích tới gần thì xung kích lực hút mạnh có thể xé rách chiến hạm bọc thép thành mảnh nhỏ. Cự Xì Kình trồi nhanh lên mặt biển, quanh người nó dậy sóng lớn, trong sóng to có các tia máu cuồn cuộn nhưng không khuếch tán ra. Máu chảy ngược vào vết thương của Cự Xì Kình, tàu bay nhanh chóng bay cao lên tầng trời, giạt sang hai bên. Trên đầu cự sỉ kình có lỗ phun nước, một cột nước bắn lên cao trăm trượng. Tàu bay vốn bay ở tầng trời thấp có năng lực phòng ngự nhưng chỉ nhằm vào cung tên. Lớp phủ giấy bọc thép kia đừng nói phòng ngự cự sỉ kình, muốn chống cự tử mẫu ly hồn pháo cũng khó khăn. Một chiếc tàu bay bị cự sỉ kình phun nước bắn trúng. Tô Kính, Mộ Ngân Mâu thấy tàu bay bị mất nửa bên. Đúng vậy, không thấy cột nước như lửa đốt hòa tan nửa bên tàu bay. May mắn trong tàu bay không có thứ dễ đốt dễ nổ, hai binh sĩ trên tàu đã chết một người khác rớt xuống nước. Cự sỉ kình thật hung tàn, một kích kia không phải yêu thuật đơn thuần là tức giận phun nước miếng. Theo cách nói của Huyền Thập Lang đó là ta muốn phun phân chó vào mặt người. Nhưng nước miếng của cự sỉ kình mạnh quá, Tô Kính phòng trừng luyện khí sĩ trúc cơ kỳ khởi động phù giáp còn sống được dựa vào phát ra thuật đạo phòng ngự sẽ đi bán muối luôn. Mộ Ngân Mâu thầm lo. Tô Kính tạo ra hạm đội cỡ 1/3 lực lượng trong tay hắn, nếu bị cự sỉ kình đánh chìm hai phi xà hạm thì thực lực của hắn sẽ tụt dốc không phanh. Cách chương.